Ngài sở dĩ mà Ngài khuyên chúng ta như vậy, răn nhắc chúng ta như vậy là bởi vì đâu? Bởi vì Ngài biết sâu cái lỗi lầm ấy. Hay là nói cái khác, bởi vì tôi đã thấy rõ những cái lỗi lầm đó, cho nên tôi mới đem ra mà khuyên các ông hành trì. Như vậy tôi nguyện trong đời ngàn kiếp, mỗi chỗ mỗi nơi đồng làm bạn pháp với các ông. Nói là Ngài không phải là bỏ mình Ngài đi đâu, mà Ngài nguyện rằng một nơi nào, một chỗ nào đó Ngài cũng sẽ làm bạn trong giáo pháp với mình, để mà đưa mình đi, chứ không phải dạy răng dạy rừng Ngài bỏ Ngài đi mất. Không phải vậy. Đó là một cái lời nguyện thiết yếu của một vị tu hành. Đâu phải cái răng nhắc của Ngài đó chỉ là răng nhắc chuông, mà chính là thấy rõ cái tai họa, biết rõ cái khổ đau, cho nên mới đem lời lẽ ấy mà răng nhắc nhau. Răng nhắc đó muốn gìn giữ để rồi chúng ta cùng gặp nhau, để mà làm quyến thuộc nhau, để đi tới cái chỗ cùng thành Phật đạo. Đó là cái sở nguyện hàng ngày hàng đêm của tất cả người tu của chúng ta. Thì như vậy tức là cái bài văn cảnh sách tới đó là đủ rồi đó, phải không? Thì bây giờ Ngài muốn phát ý lại, Ngài liền làm một cái lời minh. Nãy duy minh viết bèn làm lời minh rằng: quyển thân mộng tập không trung vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế minh khách. Chúng ta phải thấy thân này là cái thân quyển, cái cõi này là cái nhà mộng. Những hình ảnh, những sự vật ở trước mắt chúng ta chẳng khác nào như những cái hình ảnh ở trong hư không. Không trung vật sắc tức là những cái bóng dáng ở trong hư không, nó không có cái gì thiệt hết. Đó tức là nhắc lại chúng ta nhớ rằng cái thân của chúng ta như là huyễn, cái cõi chúng ta ở như là nhà mộng. Như đó là để đánh thức cái chỗ giác ngộ khi nãy tôi nói, thấy thân mộng, thấy nhà huyễn, đó là cái giác. Tất cả những cái sự vật hiện hữu đây chẳng khác nào như qua đốm ở giữa hư không, cho nên gọi là không trung vật sắc, chỉ là những hình bóng ở trong hư không, không có thiệt. Tiền tế vô cùng tức là cái mé trước nó không cùng, hậu tế minh khắc thì cái mé sau nó không có bờ bến. Minh khắc là đâu có định, đâu có định tức là cũng không bờ bến. Phía trước không cùng, phía sau không bờ bến. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã biết rằng các pháp là quyển quá nhân duyên sinh. Mà đã là quyển quá do nhân duyên sinh thì khi chưa có thoát ra ngoài dòng sinh tử thì nhân duyên cứ trùng trùng điệp điệp không lường, cho nên mé trước không cùng mà mé sau không thể tính hết. Xuất thử một bỉ thăng tầm bì cực, vị miễn tam luân hà thời hư tích. Ở khi chúng ta nếu mà chưa có giác ngộ giải thoát được thì ra đây vào kia, và ra cái nhà của nước Việt Nam liền bước sang cái nhà của nước Trung Quốc, hoặc là chạy lên cái nhà ở các cõi trời, hoặc xuống cái nhà của xuất sanh ngạ quỷ nhân dân. Cứ như vậy bỏ nhà này với sang nhà khác, đi hoài đi mãi, lên xuống nhọc nhằn mỏi mệt quá trình, cho nên nó là lang thang trong dòng luân hồi. Cứ chạy tới chỗ này vài chục năm rồi bỏ, chạy tới chỗ kia rồi chạy tới kia vài chục năm bỏ, chạy tới nọ chạy hoài. Bây giờ quý vị tưởng tượng thử coi, nếu mình mà cứ có người bắt buộc ở đây chừng 3 tháng chạy chỗ khác, ở chỗ khác 3 tháng chạy chỗ khác, mà cứ chạy hoài quý vị thích chán hay không? cũng hỏi mệt quá, phải không? Thì trở lại cái dòng luân hồi chúng ta đi, thì từ vô thủy đi về cứ truyền nguyên, bỏ cái này sang cái kia, chỗ kia sang cái này, sang hoài tới bây giờ không biết trăm ngàn muôn ức lần gì rồi, mà rồi cũng không chịu thôi. Như vậy cho nên nói rằng bỏ đây vào kia, lên xuống nhập nhằn, chia khỏi ba cõi tam luân, tức là ba cái vòng luân hồi đó, thì khi nào mới thôi chứ? Nếu mà chúng ta không thoát khỏi vòng luân hồi thì bao giờ chúng ta mới thôi chứ? Tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, tùng thanh trí lão nhất vô sở đắc. Sở dĩ chúng ta vì tham luyến ở thế gian này cho nên mới kết hợp ấm duyên, tức là ngũ quẩn hay là ngũ ấm, nó hợp lại mà thành cái thân sắc chất. Thì như vậy ngài muốn chỉ thẳng rằng chúng ta sẽ dĩ có sinh ra làm người là gốc từ cái ái luyến mà ra, mà đã có thân này rồi thì từ sanh đến già một không chỗ được. Một không chỗ được là sao? Từ hồi trẻ đến khi già nhắm mắt thì quý vị hỏi những người ta được cái gì? Nó là hồi trẻ sanh ra rồi tạo nghiệp làm gì gì đó cho tới già tắt thở, rồi kết luận lại người đã được cái gì? Không được gì hết. Đi tới cũng tay không, mà đi cũng là tay không, có gì đó mà được. Nhưng mà mang theo không mới nghiệp, không biết đen hay là trắng, phải không? Đó là cái đáng sợ. Cho nên ngài mới nói từ sanh đến già một không chỗ được, căn bổn vô minh, nhân tư bị hoặc, quan âm khả tích, sát na bất tắc. Vì vậy mà cái cội gốc của vô minh nhân đây mà bị nó làm mê lầm, cứ mê lầm chồng thêm mê lầm, không bao giờ hết được. Như vậy chúng ta phải tiếp từng tách bóng, quan âm khả tiếp khả tích, tức là chúng ta phải tiếp từ tách bóng. Vì sao? Vì trong sát na nó không thể lường, không thể lường, tức là hiện giờ chúng ta sống đây mà một phút giây nào đó chúng ta đã ngã chết đi rồi. Thì như vậy một phút giây có thể chuyển qua đời khác, thì tại sao hiện sống chúng ta không tiết kiệm từ phút từ giây để mà tiến tu, để mà làm lợi ích cho mọi người? Chuyên sanh không quá lai thế tất tắc, tùng mê chỉ mê giai nhân lục tặc. Đó là đời này mà lướt qua thì đời sau cũng là biết lóc, không có lợi ích gì. Từ mê rồi đến mê đều bởi sáu chú giặc là ai? Là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Sở dĩ mình không có thoát được sáu trần là tại sáu chú giặc đó. Lục đạo vãng hoàng tam giới bồ bạc, tạo phỏng minh sư thân cạnh cao đức. Là trong sáu đường mình qua lại trong tam giới, nó nhập nhằn hay là nó liền bồ bạc, tức là cứ mãi mãi qua lại trong tam giới. Thường đi trong sáu đường, mãi mãi qua lại trong tam giới, không có dừng, không có hết. Như vậy thì sớm phải hỏi các bậc minh sư và gần gũi những hàng cao đức, huyết tập thân tâm khí kỳ kinh trước, thế tự phù hư chúng duyên khởi đức. Thì chúng ta phải quyết tập nơi thân, chọn lựa nơi thân, nơi tâm này, mà mình bỏ đi những cái thứ dai gốc. Những thứ dai gốc là thứ gì? Tức là ngay trong tâm mình phải đào thải mấy cái chú vọng tưởng dai gốc cho ra, để cho cây bồ đề mình nó nó tăng trưởng, phải không? Nếu mà lỡ không vào đời gai thì phải sao? Thì cũng phải nhổ nó, phải không? Nghĩa là phải để vào đời thiệt thôi, chứ đừng có để vào đời gai. Những cái thứ nào gai gắt phải nhổ hết, thì để cho cái đất tâm nó được thanh tịnh. Cuộc đời tự nghĩa là hư dối, phù hư, tức là nó dối trá không thiệt. Do các duyên thì các duyên nó làm gì mà ép bức mình được. Nếu mình nhận thấy quả quyết rằng cuộc đời là hư dối thì không còn cái duyên gì làm khổ nhọc mình, làm đau đớn cho mình được. Chỉ một điều là mình thấy nó thiệt thì tức là nó làm mình khổ. Nguyên tùng pháp lý dĩ ngộ duy tắc, tâm cảnh cao nguyên mạc trí mạc ích. Chúng ta phải nghiên cứu cho từng tộc cái pháp lý. Pháp lý tức là cái lý đạo đó, lấy ngộ làm cái phép tắc, tức là phải đi tới chỗ ngộ đạo mới thôi. Tâm và cảnh đều phải dẹp hết, chớ có nhớ, chớ có ghi. Nó là nhắc tới nhắc lui rồi, ngài cũng trở về cái điểm chính yếu đó. Nơi tâm, nơi cảnh đều phải dẹp, đừng có ghi, đừng có nhớ cái gì hết. Vậy đó mà lâu lâu cái kỷ niệm hoài, phải làm ghi đầy cả sổ kỷ niệm, làm sao? Cứ đừng ký đừng ức mà cứ kỷ niệm tức là ký ức. Đó là cái bệnh của chúng sinh đó. Lục căn duy nguyên thành trụ tịch mặc, nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tích. Nếu mà sáu căn mình được an nhiên, duy nguyên tức là vui vẻ an nhiên, thì đi đứng đều yên lặng. Nếu mà sáu căn mình không bị chạy theo sáu trần làm sự ràng buộc thì tự nhiên nó là an nhiên. Nó an nhiên thì như vậy, đi đứng vì gì cũng là yên lặng hết. Khi đó nếu mà một tâm không có giới khởi thì muôn pháp theo đó mà dứt. Đó, mình thấy thực là tổ cô động lại. Nó là lời giảng ở trước, lời giảng trước đã là cô động rồi, mà tới cuối cùng cái bài minh là cô động một lần nữa để chúng ta nhớ, để tu hành, đừng có quên, đừng có bao giờ mà lui tục cái ý chí quyết tiến giải thoát của mình. Vì vậy cho nên chúng ta học ở đây, mỗi vị phải ráng đọc tới đọc lui, nhắc qua nhắc lại, làm sao cho cái đời của mình đúng là một cái người xuất gia, không phụ ơn cha mẹ thầy tổ, không phụ ơn đàn na thí chủ, để làm một người tu, làm lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho chúng sinh sau này, thì phải thường đọc, thường nhắc nhở lên mình. Hết. Như vậy thì mai bắt đầu học cuốn nguồn thiền của tổ Phê Phong, tức là ngài Tông Mạch.
Xuôi linh hiệu tức là tổ Quy Sơn, sinh năm 771, tịch năm 853, sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phước Châu. Năm 15 tuổi sư từ thân xuất gia theo luật sư pháp thường ở chùa Kiến Thiện tại bổn quận Thế Pháp. Sau sư đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu, Thọ Giới. Sư học kinh, luật, đại thừa, tiểu thừa rất uyên thâm. Năm 23 tuổi sư đến Giang Tây tham học với bá trưởng Hòa Hải. Bá trưởng vừa thấy sư liền nhận cho nhập chúng. trong chúng sư là người được cử đứng hàng đầu. Thì như vậy chúng ta thấy đơn lược về Tổ Quy Sơn. Ngày trước thì Tổ đã từng học kinh, học luật, học luận. Cho nên sau này khi mà ngộ thiền tông, Tổ vẫn còn có cái khí thế của một nhà thông kinh luận. Cho nên cái cuốn Thanh Quy, cuốn Quy Sơn chúng ta học đó, Quy Sơn Cảnh Sát chúng ta học đó, thì thấy rõ ràng với tinh thần thông hiểu kinh luật của Ngài rất uyên bác. Vì vậy cho nên nghĩa là Ngài chẳng những là ngộ được thiền mà lại còn thông cả kinh nữa. Một hôm sư đứng hầu bá trượng, bá trượng hỏi: ai? Sư thưa: con Linh Hữu. Bá trượng bảo: ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng? Sư vạch ra thưa: không lửa. Bá trượng đứng dậy đến vạch sâu trong lò được chút lửa, đưa lên chỉ sư bảo: ngươi bảo không, cái này là cái gì? Sư do đây phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Bá trượng bảo: đây là con đường rẽ tạm thời. Kinh nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên được nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài được. Cho nên tổ sư bảo: ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nay ngươi đã vậy tự khéo gìn giữ. Đó, thành cái chỗ này chúng ta thấy cái nhân duyên khai ngộ của Ngài, một cái nhân duyên hết sức là đơn giản. Tổ Bá Trượng bảo dạch lò lấy lửa, Ngài lại Ngài bươi bươi thế không thấy lửa. Ngài trả lại vạch, vạch Hòa Thượng không có lửa. Ngài Tổ Bá Trượng đích thân lại bươi trong lò sâu vô trong á, tìm được chút lửa đưa lên, hỏi cái này là cái gì? Cái rồi Ngài ngộ. Như vậy có dính dáng gì với chuyện đạo lý đâu mà Ngài ngộ? Ai không biết cái đó là lửa phải không? Mà đưa lên hỏi cái này là cái gì? Đó thì Ngài ngộ được. Như vậy Ngài ngộ là ngộ gì? Ngộ lửa là ngộ cái gì? Tại sao mà đưa lửa mà nó ngộ tâm? Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy không phải chỉ có cục lửa đó mà ngộ, nhưng mà cái quan trọng ở những cái câu trên đó, tổ Bá Trượng bảo bươi lò lấy lửa, khi bươi vô Ngài thấy không có lửa, Ngài bảo là không. Tổ bươi sâu lấy đưa lên một cục lửa, hỏi cái này là cái gì? Thì như vậy hồi nãy là không, mà bây giờ sao? Tại sao hồi nãy tổ Linh Hữu nói không, mà bây giờ tổ Bá Trượng lại nói thấy có? Thì như vậy Ngài ngộ cái gì? Bởi vì khi chúng ta tu hành chỉ nhìn ở bên bề mặt nổi hay là những hình tướng nông cạn bên ngoài thì khó thấy được cái đó. Bây giờ chịu khó đi sâu vô nữa thì tự nhiên thấy được. Phải không? Thành ra cái vạch sâu trong lò lấy được một tí lửa đưa lên, cái này cái gì? Thì không phải chỉ thấy lửa mà lúc đó tỏ thấy, đi sâu vô nữa thì có cái đó, chứ không phải là ở ngoài khơi vậy mà thấy được. Vì vậy cho nên tỏ ra chuyện liền thấy cái đó, chứ không phải là thấy lửa. Vì vậy cho nên thấy rồi cái Ngài mới trình bày. Thì Tổ Bá Trượng chấp nhận, Tổ Bá Trượng thì Ngài nói ra vẻ rất là chân thành. Nhưng muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài được đó. Đào với sâu trong đó thì thấy, chứ không phải là ở đâu bên ngoài mà được. Thì như vậy chừng đó mới tỉnh. Và như vậy tỉnh rồi á thì cũng đồng như chưa tỉnh, phải không? Vì đâu phải là có cái gì ngoài mình, đâu phải có cái gì mới lạ, mà chỉ là thấy cái sẵn có của mình. Nhưng mà chỉ là từ khi ngộ rồi, từ đó về sau, cái tư tâm hư vọng phàm thánh xưa nay nguyên tự không tâm hư vọng phàm thánh vân vân, từ xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, thấy cái tâm pháp mình xưa nay nó là đầy đủ. Còn những cái tâm hư vọng phàm thánh đó, cái đó là hư giả. Bây giờ nói nay ngươi đã vậy, tự khéo gìn giữ cái tâm xưa nay nó tự đầy đủ đó, chứ đừng có chạy theo tâm hư vọng nữa. Như vậy là ngài đã được ngộ đạo nơi tổ Bá Trượng. Sư theo Bá Trượng làm việc trong núi, Bá Trượng hỏi đem lửa đến chăng? Thành là cái chỗ sở ngộ của ngài thì tổ Bá Trượng hay nhắc lại, đem lửa đến chăng? Sư thưa đem được. Ở chỗ nào? Sư cầm cành cây thổi vài cái đem trao cho Bá Trượng. Đem lửa tới đến chăng thì nó đem được. Đang chỗ nào? Ngài cầm cái que củi rồi thổi thổi đưa tổ Bá Trượng. Đó, tôi đang đến đây. Như vậy là ngài dữ mà ngài nói cái gì? Thì như vậy tất nhiên là cái chuyện mà coi như là trò chơi diễu, nhưng không phải là diễu. Bá Trượng bảo như trùng đực cây, ông làm kiểu đó như trùng đực cây, nghĩa là sao? Tức là như kiến mà nó hay là mối đó, nó ăn vỏ cây vậy, nó ăn lâu lâu có làm thành chữ này chữ nọ. Tự nhiên ông làm giống như trùng đực cây vậy, ngẫu nhiên mà làm chứ không có ý thức. Tư Mã Đầu Đà từ hồi nam đến ý kiến Bá Trượng thưa: Quy Sơn là thắng cảnh nên lập đại đạo tràng kết tập bạn pháp. Bá Trượng hỏi lão tăng muốn đến Quy Sơn nên chăng? Thì Tư Mã Đầu Đà thưa: Quy Sơn kỳ tuyệt, có thể họp 1500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ hòa thượng ở. Sao vậy? Hòa thượng là người xương, núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ chẳng đầy 1000. Núi đó là núi thịt, cho nên hòa thượng tuy phước rất nhiều mà qua đó đồ đệ không tới 1000. Như vậy thầy hơn trò hay trò hơn thầy? Đáng lẽ là thầy có phước biết hơn trò. Thầy ở đâu thì đồ đệ đông đó, nhưng mà không phải. Thầy ở thì chừng khoảng 500 không tới 1000, còn trò thì ở tới 1500. Thì như vậy để